Thank you. thân cao thượng địa phương chân khiêm nhường trí tôn và địa ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời đấng thân đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bích Thầy Dạ, con Ngân Nhà Nguyệt. Thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 31 tháng 7, 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp và đời sống cư sĩ, giới thiệu giáo trình mới sẽ do Đại Đức sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thưa Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo xin tám bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam mô Bích Thay Giá, đặc kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Chương trình hôm nay, giáo trình mới, giáo trình Phật pháp và đời sống cư sĩ. Giới thiệu giáo trình mới, chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng tiếp đi. Mở đầu chương trình, Nam mô Bích Thay Giá.
Nam mô Bích Thay Giá, kính lễ thị thuật tài siêu, đại lễ chư Tôn Đức. Thưa tất cả quý Phật tử, thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng 7. Lẽ ra thì chúng tôi nhìn ngày cuối cùng của tháng 7 này để nhìn lại giáo trình trong tháng qua, tức là Phật pháp ứng dụng của đời sống hàng ngày. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đề tài cái giáo trình của tháng 8 vào mùa Vu Lan này, đây là một giáo trình mà hôm trước tháng trước tất cả chúng ta lựa chọn đó. Khi đồng ý với nhau đó là bởi vì Phật pháp dành cho đời sống của người cư sĩ. Đặc biệt trong tháng tới này chúng tôi lựa một quyển sách, một trong những quyển sách mà chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi lạc cho quý Phật tử để đọc. Đó là quyển Cư sĩ giới Phật của Thượng tọa Thiền sư biên soạn. Nếu mà chúng tôi không lầm được thì quyển Cư sĩ giới Phật thì đã được in ấn rộng rãi và có một số Phật tử đã từng đọc và cũng như là có trong tủ sách của mình. Nhưng mà nếu quý vị cũng có trong tủ sách của mình thì rất là dễ dàng để tìm vào website bút sách của cư sĩ Bình An Sơn ở dưới tựa đề là Cư sĩ Giới Pháp. Và nếu quý vị chưa bao giờ quen thuộc thì chúng tôi xin thưa là Thượng tọa Thiền sư bên ngoài thường dùng là Tỳ khưu Giác Giới, ở đây thì trong Phật pháp thì tôi có được tuệ siêu. Và xin công đức và thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc lại những phần của cư sĩ giới pháp này thì rất là dễ dàng để chúng ta nhận ra là trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật mà chúng ta gọi là tiếng chúng thì hàng tại gia chứ hai phần, tức là Upatak, Upadhi là cận sĩ nam và cận sĩ nữ. Có nhiều điểm mà ngày hôm nay chúng ta cứ thấy rằng Phật pháp dành cho vị xuất gia thì cần làm cho rõ ràng, ví dụ như là đi tu thì thế nào là sĩ di, thế nào thì kheo, rồi những cái pháp dành cho người tu, người gọi là người tu xuất gia thì có vẻ là rõ ràng. Nhưng mà kỳ thật nếu chúng ta đọc vào quyển Cư sĩ giới Phật này và cũng như một số các bài kinh thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những pháp mà dành cho người cư sĩ nếu gom trở lại nó thành một bộ phận lớn chứ không nhỏ. Và do vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cái chương trình để mà thảo luận về để mình chia sẻ về một điều, đó là phần dẫn nhập cho giáo trình mới, giáo trình trong tháng 8 của chúng ta. Và chư công đức và chư quý Phật tử, khi mà nói đến đề tài này thì chúng tôi cũng có một một số các vấn đề mà lâu nay chúng tôi cũng suy nghĩ, đó là người Phật tử cư sĩ của Phật giáo Việt Nam thông thường chúng ta không có đặt rõ, không có nêu rõ cái, những giá trị nổi bật như là tam quy, thế nào là tam quy, quy Phật, quy hóa pháp, quy tăng, quy thế nào mà không có bị đứt tam quy chẳng hạn. Và do vậy ở trong cái đời sống của người cư sĩ thường là pha lẫn, không có một cái chủ tâm để củng cố và trao dồi cái chánh kiến của mình cho nên rõ ràng. Cái sinh hoạt của người Phật tử Việt Nam thì tương đối là theo cái tinh thần là hỗn hợp nhiều cái niềm tin khác nhau, như trong cái truyền thống từ xưa chúng ta nói là tam giáo đồng nguyên, là đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng. Đạo Phật thì đề cập đến những cái giá trị mang tính cách là đời sau, ví dụ như là chết rồi bản sanh, hay là nói về luân hồi, nghiệp báo. Trong lúc về đạo Khổng thì là cái cơ sở cho đời sống gia đình, trong những quy tắc ứng xử giữa cha mẹ với con cái, với xóm làng, với tổ quốc, vân vân. Và đạo Lão thì lại bao trùm lên cái đời sống hàng ngày bằng những nghi thức. Dĩ nhiên là cái đạo Lão đó là đạo Lão phát triển về sau này bởi các vị đạo sĩ trong đạo gia. Nhưng mà những cái hình thức cúng chi kiến lễ lộc nó đã trở thành một cái nét của người cư sĩ Việt Nam, ảnh hưởng trong giới đồng nguyên. Và sau này thì chúng ta thấy rằng nhiều lúc một việc làm của một người cư sĩ Phật tử, chúng ta không có phân biệt được đó là của Phật giáo hay là do du nhập, do cái văn hóa phong tục ở bên ngoài vào. Nên chi chúng ta thấy quyển cư sĩ giới pháp thật sự rất là cần thiết, để chúng ta có thể ngồi nhìn lại vấn đề ở trong một góc cạnh là Đức Phật ngài đã có những lời dạy nào cho người cư sĩ, và qua đó chúng ta có thể củng cố cái chánh kiến của mình, cũng như chúng ta có thể nêu rõ đây là sự cái hình thức sinh hoạt ở trong cái khuôn khổ của người cư sĩ, đây là những cái phong tục bị du nhập từ ở bên ngoài vào. Bây giờ thì hôm nay có thượng tọa tuệ siêu là một điều rất là hoan nghị. Thượng tọa là tác giả của quyển cư sĩ giới pháp. Có lẽ trước nhất thì xin được thỉnh xin được thỉnh thượng tọa tuệ siêu hoan nghị có một vài lời để giới thiệu về tác phẩm này. Thứ nhất là thượng tọa hoan nghị cho biết rằng tác phẩm đó đã ra đời vào năm nào, và khi mà biên soạn tác phẩm đó có cái duyên sự gì đặc biệt hay không, và thượng tọa đã có những cái cảm nhận nào khi mà thượng tọa thấy có cái nhu cầu để biên soạn tác phẩm đây. Và cũng xin thượng tọa nói sơ về nội dung của tác phẩm trước khi chúng ta đi xa hơn, đó là cái nội dung của giáo trình này. Cái kính thưa tọa thưa sư.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử đạo hữu. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất hoan hỷ khi giáo trình Phật học mới ở trong rừng Phật pháp Phú Thế Thâm Mát lại chọn cái giáo trình Phật pháp và đời sống cư sĩ và dựa trên quyển cư sĩ giới pháp của chúng tôi biên soạn và thể theo lời yêu cầu của thượng tọa giác đẳng, chúng tôi cũng xin nói qua về xuất xứ biên soạn cũng như về nội dung của cái quyển cư sĩ giới pháp là do chúng tôi là tác giả soạn giả. Kính bạch quý đại, kính thưa quý vị, cách đây khá lâu, vào năm 1987 thì trong ban tu thư của Hội Học Tâm Tạng do sư trưởng tức là thượng tọa Thích Quảng Pháp là vị chủ xướng, ban thư thư đấy đã cho ra đời một quyển sách cũng với cái tựa đề là Cư Sĩ Giới Pháp. Ở trong đó cũng có bài viết của chúng tôi trong một chương, và có nhiều vị, mỗi vị viết thành một chương. Và tại sao một quyển sách đã được ra như vậy rồi mà nay chúng tôi lại soạn một cái quyển cư sĩ giới pháp khác Ở đây có ba lý do. Cái lý do thứ nhất là các vị cư sĩ giới pháp vào thời đó xuất bản chưa có giấy phép, chỉ là in và lưu hành nội bộ. Cho nên chính vì điểm này mà chúng tôi mới chính thức xin giấy phép ấn hành để in cái quyển cư sĩ giới pháp. Vào năm 2006. Cái lý do thứ hai mà chúng tôi soạn ra cái quyển này là bởi vì trước đây ở trong một số bài viết đóng góp để hình thành cái quyển cư sĩ giới pháp năm 1900, thì lúc bây giờ bản thân chúng tôi thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ở trong cái việc nghiên cứu soạn thảo, và những vị viết ở cũng chỉ là viết với tính cách là những cái bài học, sau mỗi bài có những cái câu hỏi để dành cho cư sĩ họ trả lời. Thì cái hình thức này đó nó không thành một cái quyển sách có giá trị gối đầu để cho hàng cư sĩ học hiểu về đời sống của cư sĩ. Cái nguyên nhân thứ ba là vì vào những năm 2005, 2005, năm 2006 có một số cư sĩ đã đi đến tại chùa Kỳ Viên và xin được in ấn cái quyển cư sĩ giới pháp để dành cho người cư sĩ. Thì thượng tọa trụ trì chùa Kỳ Viên là thượng tọa Tăng Định, thượng tọa có nói rằng cái quyển này là cái quyển của sư trưởng, do sư trưởng đề xướng thì phải thông qua ý kiến của sư trưởng, và tất nhiên là chúng tôi cũng được biết cái tin đó. Chúng tôi liền xin phép sư trưởng cho chúng tôi được trọn quyền để soạn lại cái bản thảo, cũng lấy cái tựa đề là cư sĩ giới pháp, nhưng mà về cái nội dung và bố cục thì chúng tôi làm có tính cách khác hơn cái vị cư sĩ giới pháp lúc ban đầu. Và được sư trưởng hoan hỷ chấp nhận. Thế cho nên chúng tôi mới tiến hành cái việc sắp xếp và tra cứu kinh điển và xếp loại phân thành chương mục để người cư sĩ có thể học Phật, dựa vào quyển đó mà biết được đời sống người cư sĩ phải tu tập như thế nào. Đó là ba cái lý do mà chúng tôi soạn nên cái quyển cư sĩ giới pháp. Hậu sinh này Về nội dung của quyển cư sĩ giới pháp, ở đây chúng tôi chia thành 5 chương. Chương 1 là chúng tôi giới thiệu về cư sĩ trong Phật giáo. Nó gồm có 6 mục. Là trước nhất chúng tôi trình bày về tứ chúng trong Phật giáo, là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và cái mục thứ hai là chúng tôi giải về ý nghĩa cái tiếng gọi là Uptak Ubaji, mà thường gọi là thiện nam hay tín nữ, nhưng mà nếu dịch theo tiếng Pali thì Upasaka Upasika có ý nghĩa như thế nào. Rồi cái mục thứ ba ở trong cái chương một là chúng tôi muốn cho một cái thông tin về lịch sử để các Phật tử cư sĩ đọc vào trong đó và hiểu được. Cái mục thứ ba là những cư sĩ đầu tiên trong Phật giáo, gồm có những cận sự nam đầu tiên quy y nhị bảo, cận sự nam đầu tiên quy y tam bảo, cận sự nữ đầu tiên quy y tam bảo ở trong Phật giáo. Rồi cái mục thứ tư của chương một thì chúng tôi đề cập đến lịch sử của những cư sĩ có công hạnh lớn, gồm có những người cư sĩ xây dựng ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo, những người cư sĩ hộ độ tam bảo tích cực khi Đức Thế Tôn còn tại thế, những người cư sĩ hộ pháp quan trọng trong thời kỳ Đức Phật tại thế và sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn. Và cái mục thứ năm là chúng tôi đề cập đến quả vị tu hành của người cư sĩ để trình bày cho người cư sĩ chúng ta biết được là đối với người cư sĩ, nếu mà tu hành tinh tấn nỗ lực có thể đắc đạo quả hay không, và đắc đạo quả ở cái cấp độ nào. Thì chúng tôi dựa trên chú giải kinh điển mà chúng tôi giải thích cái vấn đề đó. Và cái mục thứ sáu trong chương một là chúng tôi nói đến cái vai trò cư sĩ trong Phật giáo, gồm có vai trò hộ pháp và vai trò thừa tự pháp. Cái chương một chúng tôi đi chung quanh những cái tiêu đề đó. Rồi cái chương hai, thưa quý vị, ở trong quyển cư sĩ giới pháp chương hai thì chúng tôi chịu khó ghi chép lại những pháp thoại mà Đức Phật đã thuyết cho người cư sĩ. Chúng ta đọc rải rác đây đó, có những trường hợp mà Đức Phật đã thuyết cho những người cư sĩ nghe về pháp của cư sĩ, như là ngài thuyết cho ông Cấp Cô Độc nghe, hay là thuyết cho Đức Vua Phát Sinh Nó Biết nghe, hoặc là thuyết cho thanh niên Di Khách Chà Nú nghe, hoặc là thuyết cho Gia Chủ Tử Sikala nghe về những cái pháp của người cư sĩ. Và còn có nhiều cư sĩ khác mà trong đó có những pháp thoại thì chúng tôi đều đem ra đây cả. Nhưng mà chúng tôi có những pháp được trùng, được thuyết trùng, thì chúng tôi chỉ lấy một, do đó thành ra có tới 28 cái pháp thoại dành cho người cư sĩ. Tất nhiên sẽ còn sót lại, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu, nhưng mà chúng tôi chỉ lấy bấy nhiêu làm cái như là một cái giáo trình căn bản cho người cư sĩ học Phật pháp. Rồi cái chương thứ ba là chúng tôi đề cập đến cái sự tu tập của người cư sĩ, tức là pháp môn tu tập của người cư sĩ. Chúng tôi đề cập đến cái vấn đề quy y tam bảo đề cập đến cái pháp gọi là phước nghiệp sự đưa đến phước Phật, tức là cái hạnh bố thí, rồi giải thích về cái hạnh trì giới của người cư sĩ, giải thích về cái hạnh tu tiến của người cư sĩ, người cư sĩ tu tiến bằng hình thức nào, phải tu thiền với cái điều mục nào cho thích hợp, vân vân. Những cái đề tài mà người cư sĩ có thể tu tập được một cách dễ dàng thì chúng tôi đưa vào cái chương 3. Còn cái chương 4 thì trong cái quyển cư sĩ giới pháp này chúng tôi đề cập đến 22 cái nghi thức, 22 nghi thức, các khóa lễ như là nghi thức tụng niệm, nghi thức quy y, nghi thức thọ ngũ giới, nghi thức thọ bát quan thế giới, vân vân. Rồi nghi thức cúng dường trai tăng hay đặt bát hội, dân y tắm mưa, dân y các thứ ná, cúng dường y ngoại thời, cúng dường lưu tóc, vân vân. Thì chúng ta nghĩ rằng một người cư sĩ mà hiểu chọn 22 cái nghi thức này, xem ra người cư sĩ đó cũng gọi là biết rành về luật của cư sĩ. Và cái chương cuối cùng của cái quyển này mà chúng tôi gọi là cái chương phụ lục, bởi vì ở đây không phải là một chương mà rút trích từ ở trong kinh điển, nhưng mà chỉ lấy cái nội dung thường nhật ở trong tinh thần tu tập của người cư sĩ thôi, đó là các vấn đề cần biết. Cái chương phụ lục chúng tôi nói về các vấn đề như là vấn đề thờ cúng của người Phật tử, cái vấn đề lễ nghi của người Phật tử, cái vấn đề trang phục của người Phật tử, vấn đề ngôn ngữ của người Phật tử, vấn đề ẩm thực của người Phật tử và vấn đề hưởng thụ dục lạc của người Phật tử. Thì như vậy ở trong cái quyển này nội dung gồm có tất cả là 4 chương chánh và 1 chương phụ lục. Có thể nói rằng là 5 chương. 5 chương, cái quyển sách đó đề cập đến 5 chương. Và nếu mà những người Phật tử nào đã có được trong tay cái quyển sách này thì các vị nên đọc, phải đọc để chúng ta hiểu được. Và nếu không thì chúng ta đi vào trong trang web, website của Bình An Sơn, của tiến sĩ Bình An Sơn, thì chúng tôi cũng xin trình bày để cho quý vị quan hỷ. Ở quyển này chúng tôi in tất cả là 5.000 quyển, chúng tôi in 5.000 quyển, và sau khi được các độc giả Phật tử cũng như là các vị trụ trì ở các tự viện xem qua thì các vị rất là hoan nghênh và chư Phật tử rất là hoan hỷ, cho nên cái số lượng mà họ thỉnh quyển cư sĩ giới pháp chúng tôi chỉ ấn tống thôi thưa quý vị. Và cho đến ngày hôm nay thì ở trong cái tàng kinh cát của chúng tôi, ở trong thư viện chúng tôi chỉ còn lại cỡ khoảng chừng vài trăm quyển. Chúng tôi có ý nghĩ là nếu được thì chúng tôi sẽ bổ túc và tái bản lại cái quyển này. Và đó là một vài lời để giới thiệu cái quyển sách mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã chọn để làm giáo trình cho cái giáo trình Phật học mới của trong Phật pháp Phước Thế Tham Má của chúng ta. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính trường thưa thầy thầy sư, sư quan hỷ hôm nay trước khi chúng ta đi vào giáo trình mới, thì có tác giả của giáo trình có mặt ở đây để chia sẻ với chúng ta một ít. Nguồn gốc của giáo trình này. Và tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy. Nếu Đại Đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy thì xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng yêu cầu. Đại Đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đọc vào trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật đó, nói về những người cư sĩ Phật tử thời Đức Phật còn tại thế, thì Lý Thánh Tăng, những người cư sĩ thì khi mà đời sống của những người sĩ này chúng ta đọc vào đó, nó có nhiều điều lợi ích cho cả người xuất gia và người tại gia không, hay là nó chỉ có lợi ích cho người tại gia mà thôi? Và có người họ nói rằng Đức Bồ Tát trong cái quá trình mà tu tập những cái đạo quả chánh thẳng chánh giác, cư sĩ nhiều hơn là vị xuất gia, thì điều đó có đúng không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng về điều này.
Hello. Dạ, con Phật Đăng kinh lễ Đức Tam Bảo. Kinh lễ Đạo Đại Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng. Ngày Đức Huynh Hành, Đức Pháp Tính. Kinh lễ Ngài Hòa Thượng Sĩ Lý Bình Bình đó. Xin chào các bài cô tu nữ, xin chào các Phật tử. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì xin trả lời như thế này. Bởi vì khi mà nói đến tuy rằng thì cái thuở sơ khai thì mình không thấy rằng cái cuốn kinh luật nào để dành riêng cho một cái người cư sĩ. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái người cư sĩ này đó, là những người đã khéo tu tập ở trong vô lượng kiếp rồi. Và ngay hiện tại thì những cái vị này có khả năng để chứng đắc đạo quả. Nên nhiều khi mình nghe Đức Phật Ngài nói về ở nơi gia chủ quốc gia có cái 8 cái pháp vi diệu. Có nghĩa là ở trong đó có những cái điều mà nói ở đây thì mình thấy như là cái người cư sĩ đó, Ngài thỉnh, cái vị cư sĩ này thỉnh chư Tăng thuyết pháp. Nhưng mà nếu chư Tăng không có thuyết pháp thì vị này sẽ thuyết pháp. Hoặc là cái người bạn đời của vị này đó thì có thể là muốn trở về nhà gia đình cũng được, hoặc là muốn sống cái đời sống như vậy cũng được. Vị này không có chấp thủ, không có có cái, và đối với cái cách của người cư sĩ đó thì luôn luôn lúc nào cũng hộ độ cúng dường cho chư Tăng. Thì chúng ta nhìn vào những cái cách mà đối với chư Tăng thì cư sĩ Út Giá là thỉnh thuyết pháp, nhưng mà nếu chư Tăng mà không có thuyết thì vị này cũng thuyết, thuyết cho những cái trong đó có thể là nhiều khi chúng ta thấy luôn cả chư Tăng hay là những người tục gia cư sĩ. Tại vì thường thường đó, quý vị biết rằng lấy pháp làm thầy hay là lấy pháp làm bậc đạo sư đó, mà chúng ta cũng thấy khi mà Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ với cội bồ đề đó, thì Ngài cũng tuyên bố rằng Ngài muốn y cứ một người, nhưng mà không có thấy trên đời này có ai để y cứ hết. Và Ngài thấy cái pháp bảo mà Ngài chứng ngộ, đảnh lễ tôn kính cái quý báu, cái tôn kính cái pháp bảo mà Ngài chứng ngộ. Thì những cái bậc cư sĩ như là gia chủ Út Giá đó thì cũng vẫn biết là cái pháp bảo là tối thượng. Và trong cái buổi lễ trai tăng cúng dường hay là cái sự viếng thăm của chư Tăng đến, thì cũng như Đức Phật thì nó có hai cái việc làm đó: nói năng như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp. Thì gia chủ Út Giá cũng thỉnh chư Tăng thuyết pháp. Nếu mà chư Tăng thuyết pháp thì gia chủ Út Giá cũng ngồi nghe nghiêm túc, ngồi nghe tôn kính. Nhưng mà nếu chư Tăng không thuyết pháp thì gia chủ Út Giá cũng thuyết pháp trong cái hội chúng đó. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với người cư sĩ đó là nơi cái gia chủ Út Giá có cái những cái điểm rất là đặc biệt. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng tôn kính Đức Phật, giáo pháp hay chư Tăng, và sẵn sàng bố thí bất cứ của cái gì của mình đó, thì cũng sẵn sàng để bố thí chư Tăng. Luôn luôn lúc nào cũng lấy cái lợi ích chư Tăng là cái lợi đầu. Thì nhìn vào những cái người cư sĩ như là gia chủ chức tá, hoặc là chúng ta nghe cái câu chuyện mà bà Tâm Má Đinh Na với ông Thiện Nam cư sĩ Visakha đó, thì chúng ta cũng nghe. Có nghĩa là người vợ của mình đó, khi mà đắc đạo quả tam quả rồi thì cái người bạn đời của mình muốn lập gia đình này, lập muốn xuất gia thì cũng rất là hoan hỷ. À, thì chúng ta thấy một cái người chồng mà bây giờ giống như là trả lại cái quyền tự do cho người phụ nữ vậy. À, có muốn tu thì cũng được, muốn về nhà chồng cũng được, muốn lập gia đình cũng được, cũng không có gì gọi là đau khổ hết. Ừ. Thì hay là chúng ta nghe những cái cuộc đàm thoại giữa cái bà Tỳ Khưu Ni Thammadina là cái người bạn đời khi mà còn người cư sĩ đó, thì gia chủ Visakha đó. Ông Thiện Nam Thammadina, bà Thammadina với ông Thiện Nam Visakha đó, thì chúng ta cũng nghe là trở thành cái bài tiểu kinh Phương Quảng, mà trong đó nói những cái lý pháp rất là sâu xa. Thì nhìn chung vào những người cư sĩ đó đó thì rất là đặc biệt luôn, cả trong cái tăng chi bộ kinh có nói đến y cái người cư sĩ Isiddhattha đó. Lúc trước làm người cư sĩ cũng rất là giỏi, rồi sau này khi mình đi xuất gia đó thì cũng rất là giỏi. Rồi xuất gia rồi thì cũng làm chuyển pháp luân, đó là cái phận sự của một cái vị tỳ khưu đó, cũng trở thành một cái vị pháp sư rất là giỏi. Dù là mới tu nhưng mà các vị cũng cũng có nhiều vị, thì không có giảng thì kêu cái vị tu sĩ trẻ này Isiddhattha giảng trong cái bài kinh, trong kinh Tương Ưng Tăng Chi, có nói đến cái phẩm, nói đến cái người cư sĩ Isiddhattha rồi sau này xuất gia. Và trong đó nói những cái lý pháp và rất là đặc biệt. Thì nhìn chung vào đó, thì cái người cư sĩ như vậy đó, thì một đó là chữ tăng, là cũng tự phải phấn đấu nỗ lực ở trong cái pháp hành hoặc là pháp học, mà để xứng đáng mình là cái người người thừa truyền cái chánh pháp của Như Lai và hoằng tiền cái chánh pháp. Tại vì người cư sĩ hơi giỏi đó thì chư tăng cũng phải nỗ lực, bởi mình thấy trong gia đình đó, con cháu hay là vợ giỏi thì chồng cũng phải nỗ lực để cho nó có thể cảm thấy như là cái việc mà nó tương xứng vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy ở trong cái giới cư sĩ ngay cái thời kỳ của Đức Phật ấy, có nhiều cái người cư sĩ mà chúng ta nghe họ nghe pháp cả đêm như vậy đó. Ừ, cái đêm mà nghe pháp cả đêm như vậy, sáng hợp rửa mặt, thì trong kinh Pháp Cú chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện của những vị thiền nam như cái đó rồi. Thì chúng ta nhìn chung vào những cái người cư sĩ họ có cái nhiệt tâm như vậy đó, thì nhìn vào cái người bị tu sĩ đó phải phải nỗ lực rất là nhiều. Và nhiều khi á, bởi chúng ta thấy cái những người cư sĩ mà có cái tính tâm như vậy đó, những vị tỳ khưu mà dễ vui đó, nhìn vào nó cũng phải thu thúc. À, tại vì những cái vị cư sĩ này là rất là giỏi, thì những vị tỳ khưu cũng phải thu thúc. Nên chúng ta thấy rằng một cái hội chúng họ không biết gì đó, thì họ cái người cư sĩ họ cũng không có hiểu gì, họ cũng tha hồ cẩu thả hay là buông buông thả. Nhưng mà đối với cái hội chúng mà những người đó là những người tỉnh giác, những người đó có cái trí tuệ đó, thì khi đến cái hội chúng nào họ đến đó, thì họ đến với một cái sự cao thượng, họ đến với cái sự đến có lợi lạc. Thì cũng vậy, nhìn vào những cái người cư sĩ cái thời kỳ Đức Phật đặc biệt, rất là đặc biệt. Nên nhiều khi mình đọc vào trong những cái phẩm kinh mà nói về những cái người cư sĩ, hoặc là những cái bài kinh nói về những cái người cư sĩ, họ cũng có những cái điểm đóng góp rất là đặc biệt. Hay là chúng ta nhìn vào như là Cốc Cô Độc gì đó, hộ độ chư tăng, lót vàng xây dựng chùa chiền, và mỗi ngày để bát cúng dường đến 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 chư tăng, đến nỗi mà đức vua nhìn vào đó, đức vua thấy cư sĩ như bà Quy Khang có cô độc còn làm như vậy được, mình là vua chúa mình không làm thì thấy nó cũng xấu hổ với những người thần dân của mình, nhất là như là những người cư sĩ này. Chúng ta thấy là cái câu chuyện mà vua Basilides kết tình thân với dòng sắt đá đó, là những cái câu chuyện mà từ những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ mà làm cho tâm tư của những vị vua chúa cũng chấn động. Và những vị vua chúa này thấy rằng những cái việc này, những cái vị này luôn luôn lúc nào cũng được nhiều cái số đông người tán thán, tuy rằng mình làm vua như vậy mà chưa chắc mình được như vậy. Thì chúng ta thấy những đó là những cái hạnh lành mà những người cư sĩ có thể tỏa sáng ra và ảnh hưởng rất là rộng lớn đến những cái hàng vua chúa, những cái vị trưởng giả, những cái người này kia nọ, cũng rất là ảnh hưởng. Thì nhìn chung vào đó thì những cái người cư sĩ cái thời kỳ của Đức Phật rất là đặc biệt như vậy. Còn nói đến ví dụ chúng ta cái câu hỏi thứ hai phần tọa nói rằng Đức Bồ Tát nhiều kiếp làm cư sĩ, thì điều này thì theo con hiểu đó, thì nếu mà nói là xuất gia với hình thức là một vị sa môn đó, thì trong kinh không kể nhiều lắm, nhưng mà xuất gia với hình thức đạo sĩ thì tương đối cũng có nhiều, tương đối cũng có nhiều. Và nếu mà những kiếp làm cư sĩ thì cũng là những người thương buôn, cũng có lúc làm những cái vị chư thiên, cũng có lúc làm những vị quan, những thầy của vua, có nhiều cái đời sống, nó chứ không nhất thiết là phải làm vị xuất gia. Bởi chúng ta thấy cũng có những kiết người xuất gia như là cái kinh mà Khatikara với Bồ Tát Chô Tí Ba Lá đó, thì cái kiếp đó thì Bồ Tát Chô Tí Ba Lá thì chúng ta thấy có xuất gia. Nhưng mà cái kiếp, những cái kiếp Bồ Tát Sumatha là đạo sĩ đó, thì Đức Phật thọ ký rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy vị đó là những cái vị xuất gia với cái ngoại, với cái hình thức là cái những cái vị du sĩ, chứ không có thấy xuất gia cái hình đứng xuất gia. Như vậy nhìn vào đó, thì không phải là ngài nhất định là phải xuất gia hay là nhất định làm cư sĩ, nhưng mà ở một cái góc độ nào thì là ngài làm tròn cái phận sự ở góc độ đó. Nếu là người cư sĩ thì ngài làm tròn cái phận sự người cư sĩ, làm vua chúa thì ngài làm tròn cái phận sự vua chúa, nếu là làm tròn cái phận sự của vị sa môn. Như vậy thì nhìn chung vào đó, với bất luận là cái hình thức nào thì cái đạo đức, cái giảng dạy đạo đức hoặc là cái đời sống đạo đức đó, đó là cái nét rõ nhất của cái tiền thân của đức 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 Phật của chúng ta khi mà chưa giác ngộ. Thì như vậy thì chúng ta nhìn vào, không phải là làm ngày làm vua cũng có, ngày làm đại thần cũng có, ngày làm thương buôn cũng có. Thì chúng ta nhìn vào cái đời sống vua chúa thì ngài cũng làm, hoàng tử ngài cũng làm, rồi thương buôn này cũng cũng làm. Nhưng mà tất cả những cái câu chuyện đó thì luôn luôn nói đến ngài luôn luôn làm những cái vị mà luôn luôn lúc nào sống đời sống có một cái lợi ích rất là lớn. Ví dụ trong kinh Bổn Sanh thì chúng ta thấy như 6 lần Đức Bồ Tát này làm vua, hoặc là làm con vua thì 6 lần, làm đại thần thì 7 lần, làm địa chủ thì 1 lần, làm bà la môn thì 4 lần, làm bậc thiền trí 11 lần, làm sư trưởng 8 lần và làm ẩn sĩ đến 6 lần. Thì nhìn vào những cái câu chuyện mà trong 400 mấy câu chuyện đó thì chúng ta thấy có những cái lần làm đạo sĩ thì chúng ta thấy 6 lần như vậy. Còn làm vua chúa đại thần triệu phú gia hoặc là địa chủ thì ngài cũng có làm. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì cái cuộc luân hồi và khi mà ngài kể lại những câu chuyện đó, đó thì ngài luôn luôn là những cái vị mà có lợi ích. Có lợi ích có nghĩa là ngài đóng với vai trò nào, ví dụ chúng ta thấy ngài làm vai trò đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi đó thì ngài cũng 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 làm tròn cái phận sự của mình, hay là làm Bồ Tát Suvarna Samma là con của vị hai vợ chồng bị đạo sĩ, thì chúng ta thấy những cái kiếp đó ngài đều làm tròn cái phận sự của mình ở trong cái việc làm con, làm cha, làm thầy, làm vua, làm tướng, làm tướng giả thì ngài cũng đều làm tròn cái phận sự của mình, và lúc nào ngài cũng nêu lên cái ngọn cờ pháp, ở bất luận cái cấp độ nào thì ngài cũng nêu cái ngọn cờ pháp, đó là cái phận sự hay là cái pháp mà phải nương, đó là những cái hạnh như là cư sĩ thì bố thí, vua chúa thì cũng bố thí, đó là những cái pháp mà ngài nêu cao cái ngọn cờ đó. Và dù là kiếp nào thì ngài cũng giữ giới, vua chúa ngài cũng giữ giới, và làm quần thần ngài cũng giữ giới, và ngài làm những cái loài súc vật thì ngài cũng cũng có cái giữ giới trong đó, thì chúng ta thấy rõ ràng nêu cao cái ngọn cờ pháp. Thì đây là những cái điều mà thì nó tỏ hỏi, thì tôi xin trả lời xuyên qua cái sự nhớ của mình trong các cái câu chuyện bổn sanh trình bày như vậy. Bây giờ thì thỉnh trường tòa trở lại.
Sao chú, cái trình từ Đức Phật đó. Bây giờ thì xin được kính đề Đức Pháp Tân. Cũng để Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Xin để Đức Pháp Tân. Nếu có mặt ở trước máy, xin để Đức Pháp Tân qua kênh cho biết. Chị Bích, từ Đức Pháp Tân, chúng ta đang bàn về giáo trình cho tháng tới, tháng 8. Và trong giáo trình này chúng ta sẽ lựa chọn nguyện cư sĩ giới pháp của Thiên Thủ Tổ Sư để làm đề tài giảng dạy. Xin được hỏi về Đức Pháp Thân là nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh điển của Đạo Phật này, thì chúng ta thấy rằng đa số những chủ đề là nó nằm ở trong nhiều bài kinh rải rác khác nhau. Ví dụ như đề tài cho người cư sĩ thì Thượng Tọa Thượng Sư đã bỏ công để sưu tầm nhiều bài kinh liên quan đến người cư sĩ nằm rải rác, có khi trong Tương Ưng, có khi trong Tăng Chi, có khi trong Trường Bộ Kinh, v.v. Theo Đại Đức Pháp Tân là tại sao mà khi các vị A Xà Lê kết tập tâm tạng, các ngài không có gom lại những cái bài kinh theo chủ đề, mà thường các ngài gom theo cái hình thức, ví dụ như hoặc dài hoặc ngắn, hay là có cùng một chủ đề hay là pháp số v.v. Thì Đại Đức Pháp Tân có thể giải thích lý do tại sao mà các ngài không có phân chia, ví dụ như à, một bộ kinh nói về cư sĩ không, một bộ kinh nói về tứ niệm xứ không, một bộ kinh nói về nghiệp không chẳng hạn, mà chúng ta phải bỏ công để đi sưu tập nhiều bài kinh ở nhiều bộ khác nhau như vậy. Cái tỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì riêng điều này thì chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra thì đọc ở trong kinh như Thượng Tọa đã nói, con thì thật sự ra thì con cũng chưa có thể đọc hết tất cả các bộ kinh, hết tất cả một cách coi như là tỉ mỉ, nhưng mà ít ra thì cũng hiểu được, tức là mình cũng đọc ra một lần hoặc hai lần, nhưng mà để rồi chú tâm mà để hiểu hay hoặc là tìm lục lọi hết á, thì mình chưa có đủ cái thời gian để mà mình lục lọi hết trong đó. Nhưng mà một điều đó là riêng chúng tôi nghĩ rằng là cái trong những cái phần chi pháp liên quan đến những người Phật tử đó, thí dụ như ở trong Trường Bộ cũng có, trong Tăng Chi cũng bộ cũng có, hay hoặc là trong Tương Ưng Bộ cũng có, là những cái chi pháp liên quan đến những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy cho những người cư sĩ đó. Thì một điều đó là nghĩ rằng các ngài A Xà Lê xưa kia thì các ngài tổng kết, thí dụ như là mình thấy rằng các ngài gom lại nó trở thành, ví dụ như nói là kinh Tương Ưng, ví dụ như Tương Ưng một phần nào đó, Tương Ưng Kosala hay là Tương Ưng phẩm này hoặc phẩm khác á, thì ở trong đó, đó là các ngài sắp xếp. Nhưng mà ở những cái pháp của những người cư sĩ á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó nằm rải rác ở khắp nơi. Ví dụ như trong kinh Tăng Chi nói đến những cái pháp lợi ích của hiện tại của những người cư sĩ, rồi có những cái phân đến là pháp ích tương lai của những người cư sĩ, hay hoặc là những cái pháp liên quan đến những người cư sĩ, những việc làm của những người cư sĩ, cái phận sự của người cư sĩ đó, thì nghĩ rằng là nó rất, chúng tôi nghĩ rằng là nó rải rác khắp nơi như vậy đó, là với cái lý do rằng thí dụ như ngày xưa thì các ngài sắp xếp nó trở thành những cái pháp mà nó, ví dụ như nói đến chi pháp á, thì các ngài xếp thành những cái pháp gọi là có những cái chi, ví dụ như pháp một chi, hai chi, ba chi hoặc là nhiều chi hơn á, thì mỗi cái nhóm pháp như vậy đó, mỗi cái nhóm pháp thì trong đó các ngài liệt kê, ví dụ như pháp ba chi nó có bao nhiêu cái pháp như vậy, hoặc là pháp năm chi có bao nhiêu cái pháp, rồi ví dụ như kinh Tương Ưng thì nó tương ưng vào mỗi một cái phẩm hay là mỗi một cái chương, thì tùy vào ở đó mà nó khác nhau. Tuy vậy đó thì một điều chúng tôi nghĩ rằng vì nó có một cái tính, nó có ví dụ như các ngài xếp vào một chương nó liên quan đến người cư sĩ, hay chuyện liên quan đến vua chúa, hay là liên quan đến một cái điều, một cái pháp nào đó, thì các ngài sắp xếp tương tự như vậy để người ta có thể dễ dàng. Nhưng mà riêng một điều đó là chúng tôi nghĩ rằng những cái pháp nào nó nằm ở trong, thí dụ như ở liên quan đến những cái trường hợp đó, hay là cái pháp hội đó mà Đức Phật ngài trình bày, ngài trình bày như vậy thì nó liên quan đến cái đối tượng, cái đối tượng mà ngài cần dạy về cái pháp đó, thì ngài sẽ dạy riêng về những cái pháp đó, thì các ngài kết tập vô thì nó có một cái tính mà chúng ta thấy rằng mình đọc thì nó có thể là rải rác ở khắp nơi, nhưng mà nó nhìn chung là mình có một cái những cái bộ kinh mà theo anh nghĩ đó là ví dụ như là tăng chi thì mình thấy xếp thành trở thành những cái chi pháp thành nhóm, rồi tương ưng á, thì nó tương ưng mỗi một phẩm như vậy á, là có một cái tương ưng Kosala hay là tương ưng cái này cái kia, pháp này pháp kia, thì những cái tương ưng như vậy đó là những cái pháp mà chúng ta thấy nó thành một cái nhóm. Nhưng mà một điều á, là cái điều đó để cho chúng ta có một cái, chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài nói ra là tùy vào cái trường hợp, tùy vào trường hợp, tùy vào đối tượng để Đức Phật Ngài nói. Và do vậy thì nó có, tuy rằng nó rải rác ở khắp nơi trong những cái chi pháp liên quan đến mà Đức Phật Ngài dạy cho những người cư sĩ, nhưng mà nó có một cái chung là các ngài đã phân phân thành những cái nhóm, và cái nhóm đó thì tuy rằng chúng ta thấy rằng đọc ở trong kinh đó, thì một điều đó là ở trong kinh kinh Tạng Pali đó, thì chúng tôi thấy rằng là nó có cái một điều là thường có cái lặp lại, và trong đó có nhiều khác nhau, ví dụ giữa đoạn trước và đoạn sau nó có khác nhau. Thì cái kinh đó đó nó gần gũi nha. Những cái kinh như vậy đó, ví dụ như kinh Tạng Pali thì chúng ta thấy rất là gần gũi và nó rất là thực tế, liên quan đến những người cư sĩ, liên quan đến vua chúa, liên quan đến đối tượng nào thì nó xuất xứ nó rõ ràng. Trong khi ở kinh ở đại những cái kinh mà ví dụ như đó, chúng ta thấy là cái kinh ở Phật giáo Bắc truyền ấy, mang tính cách mà chương cú, rồi nó có sắp xếp, rồi nó có những cái đoạn đoạn thơ, đoạn đoạn thi chạy ngắn như vậy, thì cái điều đó là do mình nghĩ rằng là như là cái sự sắp xếp của các vị mà thuộc truyền thống Phật giáo Bắc truyền, họ sắp xếp theo này. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong, xin lỗi quý vị, là ở trong kinh Pháp Hoa hay là kinh này của Phật giáo Bắc Tông á, thì chúng ta thấy rằng là nó có chương, có phẩm, rồi nó có nói đến thi kệ, dường như là có sự sắp xếp mà chúng ta thấy rằng những người sau này có thể sắp xếp như vậy. Còn cái việc mà kinh ở trong kinh Pali đó, thì chúng ta thấy rằng tuy rằng những cái chi pháp, những cái chi pháp liên quan đến những người cư sĩ mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì những cái chi pháp đó nó nằm rải rác khắp nơi, nhưng mà tùy vào, theo chúng tôi nghĩ rằng nó tùy vào một cái trường hợp, tùy vào cái pháp hội đó, tùy vào cái đối tượng đó mà Đức Phật Ngài giảng những cái kinh liên quan. Thí dụ như là nói đến những cái nói đến cái việc mà kệ hay là thi thơ, thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Tạng Pali cũng có chứ không phải là không. Vì vậy đó, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật Ngài Ngài dạy đó thì nó liên quan đến cái đối tượng, và nó rất rõ ở trong đó tùy vào trường hợp mà Đức Phật Ngài đã dạy. Có khi thì Ngài gặp những người cư sĩ thì Ngài dạy những cái người, ví dụ như mình thấy rằng có những trường hợp Đức Phật Ngài gặp những cái người nông phu thì Đức Phật Ngài chỉ dạy cho những người nông phu những cái pháp, rồi những cái người, những cái bậc vua chúa thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho những cái pháp làm vua chúa, làm vua như thế nào để cho quốc gia được hưng thịnh, rồi nói với những cái người mà liên quan đến những cái người mà thương mại thì Ngài dạy cho những cái pháp mà thương mại, rồi những cái điều mà chúng ta thấy rằng sắp xếp ở trong trường bộ kinh, ví dụ như đọc ở trong cái kinh kinh Thi Ca La Việt đó, Singalo Qua Đá đó, thì trong đó được sắp xếp trở thành những cái chi pháp, những cái cách mà các ngài sắp xếp như vậy, thì nó trở thành có thứ tự, và chúng ta thấy có thứ tự rõ ràng. Ví dụ như là năm chi, năm pháp, năm bổn phận làm con đối với cha mẹ, năm trách nhiệm bổn phận làm, năm cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con, rồi những cái việc mà cái bổn phận, cái trách nhiệm của làm chồng đối với vợ, hay hoặc đối với những người giúp việc, hay là đối với những người bạn bè, vân vân và vân vân. Thì những cái điều đó, đó nó có một cái được sắp xếp, và chúng ta đọc thì có cái sự liên hệ với nhau, liên hệ với nhau trong cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài dạy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, sở dĩ mà các ngài tuy rằng chúng ta thấy nó rời rạc, nó ở chỗ này chỗ kia đó, là chúng tôi nghĩ rằng một ở trong những cái điều mà tùy vào trường hợp mà Đức Phật Ngài giảng, và nó có những cái pháp mà liên quan. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì nó phản ảnh đi nhiều nhiều cái sự kiện ở trong đó liên quan đến cái sự kiện, những cái pháp môn tu tập, những điều Đức Phật Ngài căn dặn, rồi những cái người, những cái điều như thế nào cho những cái người cư sĩ hay những người vua chúa. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài đã trình bày và đọc ở trong kinh. Thì có thấy rằng nó, tuy rằng nó rải rác khắp nơi, ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà nó có một cái tính chung nhất là các ngài cũng đã xếp nó trở thành một cái thể loại, thể loại để rồi chúng ta có thể tìm kiếm, và tùy vào trường hợp mà Đức Phật Ngài giảng những điều đó. Thì theo cái ý của con thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ như vậy. Nếu cần bổ sung điều chi thì con thỉnh quý ngài có thể bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống nước.
Sa thú, kính thưa Đại Đức Pháp Tân. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền có nghe được, không biết Đại Đức Tự Quyền nghe được không? Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, trong giới trình sắp tới, chúng ta nói về đời sống của người cư sĩ ở trong Phật Pháp. Và chúng ta cũng nhắc lại một số các hình ảnh của những người cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế nổi bật, kể cả qua dịp về sau này. Thì Đại Đức Tự Quyền có những người họ nói rằng đạo Phật ngày nay, đặc biệt là đạo Phật ở phương Tây đó, là một đạo Phật của người cư sĩ, bởi vì Chi Tăng mà ở tại phương Tây mà khởi đầu để mà làm cái gì được bất tiện hơn người cư sĩ đó. Và càng ngày thì người ta càng có khuynh hướng là lập những cái hội, những cái tổ chức Phật giáo. Thì Đại Đức Tự Quyền có tìm thấy trong kho tàng kinh điển của đạo Phật mà đề cập đến những cái tổ chức Phật giáo của người cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế hay không, hay là cái hình thái những cái tổ chức giống như những cái hội, hay là những cái cơ cấu tổ chức của người cư sĩ Phật tử đều là về sau này hết? Và nếu có thì tại sao, ở đâu và như thế nào? Và nếu không có thì tại sao thời Đức Phật còn tại thế không có những tổ chức cư sĩ bên cạnh tổ chức tham gia? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thưa sư nhân, cảm ơn thưa nhiều quân. Cô kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, tuần tự nhất đẳng, đệ đức Pháp Tân, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tính, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu xét về trên tinh thần kinh điển cũng như thở Phật hiện sinh, thì có thể nói rằng cái vai trò của người cư sĩ là những người hộ pháp hết sức là đắc lực, là những người hộ đạo hết sức là tốt đẹp. Ở đó, sự hộ đạo hộ pháp đó, nó được thúc đẩy xuyên qua cái niềm tin, xuyên qua cái tinh thần kính trọng, và ở đó cái sự đoàn kết, được cái sự chỉ dạy của chư tăng như thế nào, thì những người Phật tử người ta sẽ thực hành theo những cái lời dạy đó. Có thể nói rằng đọc trong kinh văn thì không có, Đức Phật Ngài không có đặt ra hay là đem ra phân biệt một tổ chức nào, hay là tổ chức của Ngài Xá Lợi Phất, tổ chức của Ngài Một Kiền Liên, hay tổ chức đây là tổ chức của Tỳ Kheo Ni, Mộc Đan Lan, của Thánh Mẫu Gotami, rồi của nàng coi như là Sundari Nanda, vân vân. Thì tất cả những cái tổ chức gì đó thì hoàn toàn không có. Mà tất cả những người nào đó, ví dụ như bên Tổ chức của Ni là bên có Di Mẫu là người coi như là Di Mẫu là người coi như là đầu tiên thì xem như lãnh đạo cái Ni chúng, và từng theo cơ đơn cử hạ lạp theo từng ở chúng Ni đó. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ rồi, chỗ này là Đức Phật Ngài muốn hết sức là hay có một sự keo sơn gắn bó, có một sự đoàn kết hết sức là mạnh mẽ, điều đó mới hộ đạo hộ pháp được. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều hội đoàn của Phật giáo, trong tăng đoàn cũng chia ra nhiều hội đoàn, nhiều môn phái, rồi đặc biệt là có những cái môn phái thuộc về cư sĩ họ lập ra. Thành thật ra mà nói thì họ lập ra họ như coi như là một hội đó. Điều thứ nhất, có những lúc họ có hòa thuận với chư tăng, và những lúc họ không hòa thuận với chư tăng. Đây cũng là một cái điểm yếu, khi mà lập bè lập phái nhiều thì nó sẽ sanh đến những cái tình huống này. Cái lý thứ hai nữa là họ không thích hợp trong một cái đời sống tu tập, họ cũng có một muốn có một phần gì đó để cộng hưởng, để muốn phần nào đó để có một cái sự góp ích cho Phật pháp, thì đây cũng là một điều hay chứ không phải là cái điều trở ngại gì cả. Bởi vì tất cả làm sao mà cho Phật pháp được lớn mạnh, nhưng quả thật thiếu cái sự keo sơn gắn bó giữa tăng chúng và giữa người xuất gia và người tại gia cư sĩ, thì điều này hết sức là ổn tiết. Bởi vì chư tăng là những người xuất gia mới là những người có thể nói rằng là lèo lái dẫn dắt cái con thuyền chánh pháp nó vững chắc hơn. Còn những người Phật tử, bởi vì vướng cái nạn của thế tục, vướng cái nạn của gia sự gia đình mà của thế tục, cho nên vì vậy rất là hạn chế trong mọi việc. Mà nếu như chư tăng không có cái sự tiếp giúp của hội cư sĩ, hay xin lỗi, của cư sĩ, của thiện trí thức cư sĩ, hay là của những người hiểu biết về pháp và lực của cư sĩ, thì quả thật cái điều này đáng tiếc. Bởi vì cả hai làm hai phương hướng nó đơn lẻ thì nó sẽ không tạo thành một cái nét đột phá, và cái nét đột phá đó nó lại không có thì rất là ổn kết. Như chúng ta thấy, lẽ ra nhiều hội đoàn đó chỉ là để ngồi để bàn thảo, ngồi để đưa ra những chương trình, những cái phương hướng nó khác hơn. Nếu như cùng với chư tăng để thiết lập, để chú giải kinh điển, hay để thiết lập lên một những cái tổ chức mà nó mang tính tức là hoành tráng, nó lớn lao để nhằm phụng sự cho nhân sinh, thì kính bạch thượng tọa, đứng theo cái nhìn của chính con thì họ chỉ được có một bề thôi, đó chính là họ có thể một phần là đó những người có học có hiếu, họ có thể chuyển dương giáo lý, nhưng ngược lại cũng không bằng cái vai trò, đấy là vai trò và sứ mệnh được Đức Phật Ngài từ khi còn hiện thế, Ngài đã nói rằng chư tăng là người giáo dẫn, chư tăng sẽ là người truyền thừa mạng mạch của Phật giáo. Nếu như ngày nào mà không còn chư tăng thì mạng mạch của Phật giáo sớm sẽ lụi tàn. Dầu hội cư sĩ có lớn lao cách mấy, dầu hội cư sĩ có nhiều cách mấy, nhưng hội cư sĩ đó ngày rồi một ngày rồi gần sẽ qua đi. Quả thật những người cư sĩ ở Phật giáo phương Tây, bởi vì họ không có thích nghi với cái đời sống của người xuất gia, cho nên khi họ có thể làm được gì đó thì họ làm. Họ làm với cái khả năng có được của chính họ để cống hiến, để phụng sự. Thế đó là hết. Và hết đời của họ cũng là hết luôn, chứ không có một sự nối tiếp, chứ không có một sự kế thừa. Nếu như ở nơi nào đó, quý vị thấy khi có một bốn y vàng xuất hiện ở một nơi thôn nghèo hẻo lánh xa xôi, ở hoang vu, ở rừng mạc hay ở thị thành, thì ở nơi đó sẽ đánh động được những tâm tư của những người dân, của dân chúng đang chìm trong quên lãng, đang ngủ quên. Khi gặp những cái hình bóng, họ mới nhớ lại, họ mới đánh động lại, họ biết làm phước, họ biết cúng dường, họ biết tu tập, họ biết nhớ tới Phật. Chứ còn sự thật ra giữa người cư sĩ với nhau, dầu cho có như thế nào thì cũng khó mà có cái sự thuyết phục, khó mà có một cái để mà họ phải kính, mà họ vâng lời theo được. Bởi vì là đồng giới với nhau, cùng sinh hoạt với nhau như vậy thì họ không có một sự kiên nể và dị nể. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà từ ngàn xưa Đức Phật Ngài không thiết lập cho cư sĩ, là bởi vì cư sĩ chỉ có trách nhiệm của hộ pháp để tạo cái điều kiện để nhằm giúp đỡ cho chư tăng trong cái đời sống xuất gia. Nếu như đời sống cư sĩ mà làm thay cho đời sống xuất gia thì đời sống xuất gia sẽ cảm thấy yếu đi, mà nếu như đời sống xuất gia mà để tìm miếng cơm manh áo để mà lăn lộn một cuộc sống thì quả thật thì cái đời sống xuất gia coi như nó không còn một cái ý vị hết sức là tốt đẹp. Bởi vì Đức Phật thầy dạy Bharapatipatha me chivika, tức là sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác, anyo me kapo karaniyo, tức là sao cho người cúng dường một phụng sự cho ta được tốt đẹp, được an lành và được đầy đủ duyên. Ở đó chúng ta thấy cái giá trị tu tập, mà cái giá trị tu tập đó xuyên qua cái hình thức xuất gia vẫn là cao cả. Không phải chính con kính bạch thượng tọa là một hình thức xuất gia, mình viện giảng cho hình thức xuất gia như vậy thì cả nó nghe một điều nó hơi trái một chút xíu. Nhưng quả thật đây là sứ mệnh, xin nhắc cho toàn thể đại chúng, đây là sứ mệnh. Thì cái sứ mệnh được giao đó chính là chúng ta làm và vâng lời theo lời Phật dạy. Còn quả thật có một số người họ không là hình thức xuất gia, nhưng họ giúp ích hết sức là nhiều trong cái tinh thần của đạo pháp, thì quả thật những người đó cũng rất là hay. Nhưng nếu như họ cùng với tăng đoàn, họ cùng với chư tăng phối hợp thì chắc chắn rằng cái việc làm của chính họ và chư tăng sẽ càng tốt đẹp và tốt đẹp nhiều hơn nữa. Tôi có đôi điều xin gửi đến như vậy. Nam mô Đức Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Thầy nhé.
Sa thú kính trường Đại Đức Tuyệt Quyền. Bây giờ thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay rất là hoan hỷ là trong cái ngày mà giới thiệu về giáo trình mới thì trên sự tập thầy siêu, và sau đó thì chúng ta có Đại Đức Pháp đăng Đại Đức Pháp Tân Đại Đức Tuyệt Quyền để tính có mặt đầy đủ ở trong rừng hôm nay. Đại Đức Pháp Tính có nhiều người họ nói rằng người cư sĩ này thì không có cần biết nhiều về đời sống của người xuất gia, và người xuất gia thì cũng không cần biết những cái pháp người cư sĩ, tại vì những pháp đó cũng không có giúp ích gì cho mình. Điều đó nó có cái nhìn là có xác đáng hay không, hay là chúng ta nghĩ rằng ở tại các quốc gia Phật giáo cái sự hiểu biết qua lại đó giữa người cư sĩ và xuất gia để giúp ích cho Phật giáo được tăng trưởng. Ý kiến của Đại Đức Pháp Tính như thế nào? Xin ý kiến Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con cảm ơn thượng tọa Nhật Đẳng. Bạch thượng tọa, qua những lời thượng tọa vừa hỏi đó, thì làm cho con nhớ lại những cái câu Phật ngôn, nhất là cái câu mà của Đức Phật nói đối với những cái gì, những cái lời dạy của Như Lai là những cái lời dạy công truyền chứ không phải là bí truyền. Có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật sẽ được truyền bá rộng rãi, không có cái gì mà giấu giếm. Cái câu Phật ngôn này Đức Phật đã nói với Ngài Ananda trong Trường Bộ Kinh. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà tất cả những cái gì mà chúng ta đang bàn nãy giờ về những cái điều học của người xuất gia, những cái điều học của người tại gia, thì chung quy lại những cái điều học này cũng là do Đức Phật đã thuyết lên, tùy theo cái trường hợp mà Đức Phật đã nói lên những cái pháp môn đó hoặc là những cái điều học đó. Vì vậy mà đối với cái người tại gia cũng cần phải biết những cái điều học của người xuất gia, và cái người xuất gia đó cũng cần phải biết những cái điều học của cái người tại gia. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với hồi lúc trước chúng tôi đi xuống những cái chùa của người Khmer, thì quý vị biết rằng các cái vị cư sĩ mà học ở trong chùa đó, thì các vị này học thuộc lòng, những cái điều học của Chư Tăng từ tỳ khu cho đến sa di, các cái người cư sĩ này cũng đều học thuộc lòng, cũng đều học thuộc lòng hết. Rồi đối với Chư Tăng cũng vậy, những cái gì mà thuộc về lời dạy của Đức Phật và cũng hướng lời dạy của Đức Phật mà hướng đến những người cư sĩ á, thì các quý vị sư cũng đều học thuộc hết. Thì chỉ có cái trường hợp như nào quý vị, trước đây á, chúng tôi nghe nói, chúng tôi nghe nói rằng là những cái, ở có những cái tôn giáo bạn, tôn giáo bạn chẳng hạn như là Mahayana, thì những cái điều gì của các cái vị tỳ khu á, những cái giới lực gì của các vị tỳ khu á, thì cái người cư sĩ không được học. Nhưng mà khi sau khi xem xét lại á, thì ở trong giáo pháp hoặc là ở trong Phật giáo năm truyền thì cái điều đó không có. Bất cứ một cái điều gì mà thuộc về lời của Đức Phật dạy á, thì những cái người cư sĩ hoặc là những vị tu sĩ đều phải, nếu mà có khả năng, có khả năng và có cái, có như là có cái, có cái phương pháp là thích hợp, thì cần nên học hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, trong cái quyển mà nói về cư sĩ giáo pháp á, thì cũng có những cái điều, thí dụ như những cái bổn phận giữa cái người cư sĩ và các cái vị tu sĩ, hoặc là những cái điều mà nó làm cho cái người cư sĩ bị úp bát, hoặc là có những cái vai trò hoặc là phận sự của cái người cư sĩ. Thì nếu mà những cái điều này á, mình nghĩ rằng là đây là của người cư sĩ á, mình không học, mình không để ý đến, thì lúc đó đó mình sao mình biết mình cư xử, sao biết người ta hành đúng hoặc là hành sai. Hoặc là đối với những cái điều học của Chư Tăng đi, cái người cư sĩ á, người ta không tìm hiểu, người ta không có học qua hoặc là người ta không có tìm hiểu, rồi hôm nay á, thì nghe vị này nói như thế đó, ngày mai á, nghe vị khác á, nói như thế kia, rồi mình biết đâu, mình biết đâu mà mình làm. Thì cái điều này quý vị thấy rằng á, nó do mình không biết á, rồi có khi mình hành theo cái điều mà nó đáng hành á, thì mình lại không hành. Cái điều mà nó đáng để mình ghi nhớ, mình được nghe, mình ghi nhớ thì mình lại không nghe và không ghi nhớ. Mà những cái điều mà nó không đáng, nó không đáng nghe hoặc là không đáng để mà mình ghi nhớ thì mình lại ghi nhớ. Nguyên nhân là tại đâu vậy? Là do cái mình không chịu học hỏi, mình không chịu học hỏi. Vì vậy mà nó làm cho mình rất là khó. Nó làm cho mình, thí dụ như làm cho mình rất là khó có cái việc trong cái việc tu học. Quý vị thấy rằng thí dụ như các cái có những người, người ta nói rằng tại sao những cái vị sư này chỉ ngồi ở đó mà tu tập học tụng đọc EA mà không đi ra ngoài quét sân hoặc là trồng cây trồng rau gì đó vân vân. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một cái người, một người cư sĩ mà người ta mà có học ở trong cái điều học của Đức Phật rồi thì người ta hiểu biết rồi thì không bao giờ người ta dám nói câu này. Không bao giờ người ta dám nói câu này. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta không có học quá thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái tình trạng này. Cái điều này nó rất là nhiều người, có nhiều người thì ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà có chùa rồi người ta phải kinh doanh xe cộ hoặc là người ta kinh doanh về cái gì đó vân vân. Thì nhưng mà nếu mà những người cư sĩ mà có học ở trong giới lực thì biết cái điều này nó không có, cái điều này nó không thích hợp với những cái vị tu sĩ, với những cái vị sa môn. Còn nếu mà mình không có học thì sao quý vị, thì mình nghĩ thôi cái thời đại này cần phải làm kinh tế hoặc cần phải làm cái này cái kia mới kiếm sống được vân vân. Thì quý vị thấy rằng có học mình sẽ hiểu biết đúng đắn, còn không có học thì nó sẽ hiểu sai lệch một cách rất là xa vời. Vì vậy thì ở trong cái câu này theo như chúng con nghĩ rằng cái điều học cho người cư sĩ và cái điều học cho những vị tu sĩ chung quy lại nó có một điểm giống nhau, là những cái điều học này đều được Đức Phật ban hành và chế định. Vì vậy giữa tu sĩ và cư sĩ cần phải học những cái lời của Đức Phật đã dạy. Vì vậy mà người cư sĩ có thể sẽ học cái bổn phận của mình và tìm hiểu những cái phận sự của vị sa môn vân vân, và ngược lại vị sa môn cũng phải học những cái điều học của mình và phải tìm hiểu những cái điều nào dành quy định cho cái người cư sĩ, để chi, để biết để mà đối xử hoặc là biết để mà xử lý nó kịp, hoặc là để mà
chỉ dạy hoặc là thuyết giảng một cách cho nó hợp theo lẽ đạo. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Giờ đây thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thú, cảm ơn đại đức. Bạch sư tọa tiểu sư xin được thỉnh thượng tọa Quang Hiện trở lại với khu thảo luận tiếp theo. Không biết thưa đạo tổ sư có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thưa đạo Quang Hiện cho biết. Có lẽ sau khi chờ đợi thưa đạo tổ sư trở lại xin thỉnh để được phát tên. Để được phát tên nghe được không? Để được phát tên. Xin hỏi để được phát tên và nghe. Dạ vâng. Để được phát tên, chúng ta có hai bộ phận kinh điển, thường gọi là Dhamma Vinaya, Dhamma Vinaya tức là pháp và luật. Thì cái thường dành cho giới luật của người xuất gia, nhưng mà phần pháp đó, thì phải chăng là cái luật cư sĩ nó cũng nằm ở trong phần pháp? Và nếu đúng như vậy thì tại sao luật cư sĩ là nằm ở trong phần pháp? Kính thỉnh để được phát tên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì như thượng tọa đã nêu đó thì ở trong nguyên thủy, ở trong những cái lời dạy mà xưa nhất thì chúng ta thấy rằng chỉ nói pháp và luật. Đức Phật ngày dạy pháp và luật. Thì cái phần pháp á, như Dhamma Vinaya đó, thì cái phần luật thì chúng ta đã biết thì nó có một cái phần lớn dường như là luật của bậc xuất gia không à, để dành cho những bậc xuất gia không à, để dành những bậc xuất gia y cứ vào đó thì thực hành để cho cái đời sống của phàm hạnh nó được tốt đẹp nha. Thì ở trong cái phần luật đó, là chỉ cho cái tức là những cái điều học mà các bậc xuất gia phải nghiêm trì và thực hành theo, đó là như vậy. Còn trong cái phần pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái pháp ở đây thì được rút ra từ ở trong cái ví dụ những cái điều học của những người cư sĩ, những cái điều học của những người cư sĩ, hay là những cái điều mà khuyên những người cư sĩ nên hành như như vậy, ví dụ như là 10 cái đức lành của những người cư sĩ, ở trong đó có cái niềm tin ở trong tam bảo, rồi có lòng tàm, lòng quý là chẳng hạn. Thì những cái đức lành đó là những cái đức lành của những người cư sĩ. Mà những người cư sĩ chúng ta thấy rằng là tức là trong kinh á, tức là trong phần pháp á, thì được bàn bạc đến rất nhiều ở nhiều cái chi pháp khác nhau. Đức Phật này dạy về những cái pháp, ở trong đó có những cái pháp của những cái người, đặc biệt là chỉ Đức Phật, ví dụ như thì thường á, là chúng ta thấy rằng những cái bài pháp xưa kia, những cái kinh á, những cái kinh chép được, những cái bài kinh được chép lại, được ghi chép lại, được kết tập lại đó, thì trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi tương ưng, cho đến là tiểu bộ kinh đó, thì phần lớn, đặc biệt là ở trong bốn bộ kinh đó, trường bộ, trung bộ, tăng chi tương ưng, thì những cái bộ kinh đó thì rải rác thì mình gặp là Đức Phật này dạy có những người, có những bậc xuất gia, rồi có những cái hàng cư sĩ. Vì do vậy đó thì những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy đó được rút ra từ ở trong cái phần pháp đó. Những cái điều mà những người cư sĩ nên y cứ thực hành theo, ví dụ như là năm giới của người cư sĩ hay là tám giới của người cư sĩ đó, thì được biết như là được biết như là cái điều học mà trong đó chỉ cho các bậc xuất gia, mà được rút ra để dành cho những người cư sĩ. Rồi những cái điều mà Đức Phật ngày dạy những người cư sĩ phải làm như thế nào, dụ như những cái đức lành của những người cư sĩ, rồi cái việc mà quy ngưỡng quy y tam bảo của những người cư sĩ được các ngài rút ra từ ở trong kinh là phần nhiều. Những cái điều học mà những người cư sĩ thực hành, hay hoặc là những cái pháp mà người cư sĩ cần phải thực hành, hộ trì tam bảo như thế nào, học pháp, hành pháp và hộ trì pháp như thế nào, thì được rút ra từ ở trong kinh điển rất là nhiều trong kinh điển rất là nhiều. Và vì vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái phần pháp ở đây đó là được rút ra trong cái phần mà những cái điều học của những người cư sĩ thì được rút ra từ ở trong kinh là phần nhiều. Ở ví dụ như là những cái điều học của những người cư sĩ tám giới, năm giới có lẽ là được rút ra từ ở trong trong luật tạng của những cái bậc xuất gia. Thì nhìn chung á, là chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó, thì trong đó trong cái phần pháp á, tức là trong những cái bài pháp mà xưa kia Đức Phật ngài dạy đó, thì ngài giảng đó, là có những cái bài pháp mà Đức Phật ngài nói cho giảng cho những cái bậc xuất gia, nhưng mà có những cái bài pháp, có những cái pháp hội mà Đức Phật ngài giảng cho những người cư sĩ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là một trong năm cái phận sự mà Đức Phật ngài thường làm trong mỗi ngày đó, tức là trong đó có buổi chiều, có một cái việc làm là buổi chiều ngài dành để thời gian để ngài nói pháp cho những hàng cư sĩ. Tối lại thì ngài thường có những cái thời gian để giáo giới cho các vị tỳ kheo. Thì cái giới luật mà Đức Phật ngài ban hành á, là phần lớn Đức Phật ban hành cho các vị tỳ kheo. Tại vì nương tựa vào đó hay là những cái bài pháp mà Đức Phật ngài giảng thì được các ngài rút ra trở thành một cái điều học cho những người cư sĩ. Trong đó nói đến những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, thì những cái điều học của những người cư sĩ đó được rút rải rác từ ở trong kinh và thậm chí ở trong luật. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là trong kinh và trong luật đó là để dành một cái rút ra đó để dành cho những người cư sĩ, mà phần lớn thì được gặp ở trong những cái phần mà trong những cái kinh, tức là những điều học, những cái điều mà người cư sĩ cần phải làm theo thì được rút ra từ ở trong kinh là phần nhiều, tức là phần pháp đó. Thì ở trong kinh Nguyên Thủy xưa kia thì mình chỉ gặp là pháp và luật là thâm và viniya là pháp và luật. Thì pháp và luật đây là luật là những cái điều học mà những người để dành cho những cái bậc xuất gia, tuy nhiên cũng được rút ra một phần của những người cư sĩ. Hay là pháp ở đây được chỉ tức là những cái bài pháp, hay là được nói đến những cái chi pháp ở trong những cái bộ kinh khác nhau như Trường Bộ, Trung Bộ hay là Tăng Chi Tương Ưng gì đó. Thì những cái điều đó để rút ra để làm cái phương pháp hay là cái điều thực hành của những người cư sĩ. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con đến với Chư Tăng như vậy, và xin chia sẻ với đại chúng những cái điều mà chúng tôi được hiểu biết. Con xin được xuống mic kính thỉnh Thượng Tọa trả lời.
Sa thú truyền là Đức Phật tịch mà Thượng Tọa thời xưa bây giờ không biết Thượng Tọa có bạn ở trước mắt không, khi nãy thấy Thượng Tọa trở vào, nhưng mà nếu nhà Phật thấy Thượng Tọa đưa tay. Mà Thượng Tọa thời xưa khi mà Thượng Tọa sọ nguyện cư sĩ giới pháp này đó, có cả nguyên một chương ở trong chương đó Thượng Tọa đề cập rất nhiều về những cái pháp môn thuyết cho người cư sĩ. Thì Bậc Thượng Tọa từ xưa, khi Bậc Thượng Tọa sưu tập những cái pháp này rải rác đó đi ở trong Tam Tạng, thì cái cảm nhận của Thượng Tọa là đời sống người cư sĩ Phật tử đó, mà gọi là hiểu đạo, gọi là sống biết đạo thực sự đó, có nhiều pháp cho người cư sĩ hành trì hay không, hay là có nhiều người nói rằng đa số pháp mà Đức Phật dạy cho người xuất gia hết. Nhưng mà Thượng Tọa có thấy được là cái pháp mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ thật sự là phong phú và có nhiều điều để cho người cư sĩ cần học nên học. Thượng Tọa cảm nhận thế nào về điểm này, xin kính thưa Thượng Tọa.
Kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển và chúng tôi tìm thấy những cái pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết cho người cư sĩ, thì chúng tôi có một cái cảm giác rằng là Đức Thế Tôn không những Ngài thuyết pháp vì lợi ích cho bậc xuất gia đệ tử của Ngài, mà Ngài cũng có cái lòng bi mẫn đối với người tại gia cư sĩ. Tất nhiên những người tại gia cư sĩ đó gồm cả người đã quy tâm bảo là những cận sự nam, cận sự nữ, và những người không phải hay là chưa phải là cận sự nam, cận sự nữ đều có thể thực hành. Đây là một điều mà chúng tôi nhận thấy. Một khi mà Đức Thế Tôn đã thuyết lên cái pháp đó cho người cư sĩ đó, thì Ngài chỉ nhắm đến mục đích là làm cho tất cả người cư sĩ nào chưa phải là bậc xuất gia đó đều có cái sự lợi lạc khi thực hành theo những cái pháp này. Một điều nữa mà chúng tôi cảm nhận được ở đây nhé, là giáo pháp Đức Phật thuyết không phải chỉ để tương thích với đời sống của bậc xuất gia, mà hãy là pháp đưa đến cái sự hạnh phúc an lạc đời này đời sau. Thì tất cả những cái pháp đó nó có liên quan đến đời sống người cư sĩ. Cho nên hãy mỗi khi mà chúng tôi gặp được một bài pháp nào mà Đức Phật Ngài thuyết cho người cư sĩ, thì chúng tôi rất là quan hỷ. Một điều nữa mà làm cho chúng tôi quan hỷ là có những pháp mà Đức Phật Ngài thuyết cho các vị tỳ kheo, nhưng mà những pháp ấy nếu người cư sĩ thực hành vẫn có cái điều lợi lạc. Thế nhưng khi mà những người cư sĩ mà họ đọc trong kinh điển đó, họ gặp những cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài thuyết này chưa tỳ kheo vân vân, thì lúc bây giờ hình như họ có cái cảm giác rất mặc cảm là Đức Phật Ngài chỉ thuyết cái pháp đó dành cho các vị tỳ kheo thôi, và những người cư sĩ thì chắc có lẽ là chỉ học lớn hay là học ké theo đó. Thành thử ra khi mà chúng tôi tìm gặp được những cái pháp mà Đức Phật Ngài thuyết cho người cư sĩ đó, mà chúng tôi chọn để đem ra trình bày ở trong cái quyển cư sĩ giới pháp, một điều mà khiến cho chúng tôi quan hỷ là từ nay những người cư sĩ khi mà đọc quyển sách này, những người cư sĩ đó cảm thấy ấm lòng khi mà Đức Thế Tôn Ngài cũng có những cái pháp thoại, những cái lời huấn từ, Ngài cũng có cái sự giáo dục đặc biệt dành riêng cho người cư sĩ. Cho nên ở đây nha, chúng tôi khi mà soạn những cái pháp đó và trích ra những cái bài kinh đó, thì chúng tôi có những cái sự quan hệ như vậy. Xin được chia sẻ với quý vị Phật tử. và cũng để trả lời câu hỏi của sự đời được đặng. Nam mô Phật Thầy.
Sa tu kính trình thưa thầy tổ sư. Và thưa thầy tổ sư, thí dụ như cũng quy sách này mà quý Phật tử quý sĩ đọc thì họ sẽ đọc nhanh hơn, nhưng mà nếu mình đem ra từ phần để mà mình nói lại thì chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất có lợi thế nào cho Phật tử. Cũng có nhiều vị nói rằng những cái pháp này chỉ dạy cho những quý sĩ thôi, mình đâu có cần phải giảng rộng như vậy. Nhưng mà cái kinh nghiệm sư phạm của thượng tọa thì thượng tọa thấy thế nào? Thí dụ một quyển sách đã thượng tọa soạn rồi, thêm gì quý vị chỉ đọc không, bây giờ chỉ tăng đem từng phần để mà giảng lời hàng ngày thôi, thì thượng tọa thấy nó có cái lợi ích thực sự hơn cho người quý sĩ không? Cái thực sự rồi.
Kính bạch thượng tọa chắc. Thật sự khi mà Chư Tăng đem từng pháp môn ở trong cái những cái thời pháp mà Đức Phật thiết cho người cư sĩ để giảng giải thì chắc chắn là có nhiều lợi cho người cư sĩ. Vì sao vậy? Là bởi những bài pháp mà Đức Phật đã thiết cho người cư sĩ, chúng tôi chỉ thích nguyên văn những cái chi pháp mà không có giải thích rộng rãi. Nếu mà giải thích rộng rãi hết tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài dạy cho người cư sĩ đó thì chắc rằng cái dung lượng của quyển sách không phải là cỡ chừng ấy đâu. Vì vậy cho nên nếu mà người cư sĩ nghĩ rằng chỉ đọc ở trong quyển sách đó là hiểu, là tu tập được rồi, thì như vậy thật là tiếc uổng. Bởi vì có những điều nếu không được trình bày giảng giải rộng rãi thì người cư sĩ chỉ biết tới chừng đó chứ không có biết rộng rãi thêm. Mà ở trong cái lời dạy này thì nó có những cái chi tiết quan trọng cần được trình bày giải thích ra ở trong quyển sách rồi. Bởi vì không phải là một cái lời bình mà chỉ là một cái sự biên soạn để cho người cư sĩ học những cái pháp môn đó. Vì vậy khi mà Thượng tọa Giác Đẳng chọn cho quyển cư sĩ giới pháp để mỗi ngày Chư Tăng giảng giải từng pháp môn thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó sẽ rất có lợi ích cho người cư sĩ. Ở đây có tất cả là 28 bài pháp, 28 pháp thoại mà Đức Thế Tôn ngày dạy cho người cư sĩ mà chúng tôi đã tìm thấy. Thì trong 28 ngày đó, nếu mà Chư Tăng giảng giải mỗi một ngày một bài thì chắc chắn là sẽ có lẽ những người đã biết rồi thì càng biết rõ thêm, còn những người chưa hiểu thì sẽ được hiểu. Có những điểm nào ở trong pháp đó mà người cư sĩ còn có sự hoài nghi chưa thấu đáo thì nhờ được nghe giảng giải như thế này mà hiểu được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà lựa chọn cái giáo trình để đem ra giảng giải cho người cư sĩ đó thì ở đây rất có ích lợi cho người tu sĩ. Chúng tôi cũng xin nói thêm rằng mặc dù nói là cái giáo trình cư sĩ giới pháp, cái quyển cư sĩ giới pháp do chúng tôi biên soạn, nhưng thực tế khi mà chư tăng dựa vào trong đó để lấy từng bài ra mà giảng dạy đó, thì chư tăng cũng lấy theo ý nghĩa của kinh tạng mà giảng giải. Nhưng mà từ trước đến giờ đó, khi mà chúng ta giảng giải thẳng vào trong kinh điển, trong kinh tạng đó, thì có những bài pháp nó thích hợp cho người xuất gia, có những bài pháp thích hợp cho người tu sĩ, và có những bài pháp thích hợp cho cả giới xuất gia và giới tại gia. Còn ở đây thì chúng tôi đọc kinh điển dùm cho quý vị và như thế nào. Thì ở trong một tháng này, nếu mà chúng ta lấy 28 cái đề pháp đó để chúng ta trình bày đó, thì hoàn toàn là những pháp để dành cho người cư sĩ tu học. Cho nên chúng tôi thấy cái điều này rất cần thiết và rất là quan hỷ. Xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Kính chân Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Đức Thượng Quyền Thượng Tọa Thầy Siêu nói rằng Thượng Tọa Thầy Siêu bỏ thời gian đọc kinh giùm quý Phật tử, rồi chư tăng suy nghĩ giùm cho quý Phật tử, thì như vậy có tốt cho quý Phật tử không, hay là nên để quý Phật tử tự đi tìm lại, rồi tự suy nghĩ lấy, cái là tốt hơn sự biết kiến để được tiêu lấy.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Kha nhé. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị nào. Rồi cái lễ đến sư phụ Thế Siêu, thành tôi nhân bản cùng chư tăng. Vậy chúng ta thường tọa quả thật thì nếu mà chúng ta nói cái này đọc dùng, thưa sư đọc dùng hay chư tăng đọc dùng cho quý Phật tử, thì quả thật thì nghe, chúng ta nghe thì cũng thấy cũng cũng rất là tếu, nhưng quả thật thì có những lúc đột dùng đó thì chư tăng mới nói lại. Thì ở đây hỏi rằng nếu như mà chúng ta sẽ thấy cái tinh thần nó sẽ như thế nào, thì có những lúc đó, có những món ăn mà chúng ta dọn lên cho người ta đó, có khi người ta ăn lên người ta không biết món ăn nó như thế nào, rồi có những cái món ăn mà ta tự người ta làm lên chừng ta ăn ta thấy ngon vân vân. Thì ở đây đứng lên cái nhìn của chính con thì cái đó tùy duyên. Nếu như những ai mà vừa tự mình nấu ăn mà vừa được người khác nấu vân vân, thì ăn đứng lên cái nhìn con nó cảm thấy ngon hơn. Để có một cái thứ nhất là mình nấu mình mới thấy chỗ nào mình thiếu, siêu hơn người ta nấu. Còn ngược lại, nếu như trường hợp mà mình không đích thân nấu thì mình khi mình nghe người ta mình cũng chưa mình cũng không có một cái sự lưu tâm nhiều bằng chính mình được chứng. Thì nếu như mà chư Phật tử mà đã được xem kinh, mà đã được nghe chư tăng trình bày lại cái quan điểm đó thì nó quá là hay. Cũng như khi một người Phật tử mà có học Phật pháp, có hiểu biết, có kiến thức Phật pháp, khi mà giảng thuyết Phật pháp thì nó nhẹ nhàng cho chư tăng hơn là những người không biết Phật pháp, thì họ sẽ khởi sanh những cái hoài nghi, những cái điều mệt mỏi vô cùng. mà bộ kia tăng phải dẫn dắt từng từ từng từ căn bản pháp môn trở lại vân vân. Thì những cái tinh thần này đòi hỏi nếu như chưa Phật tử mà chúng ta có thời gian thì chúng ta nên xem kinh xem sách, hoặc ít nhất nếu chúng ta không xem kinh xem sách thì coi như chúng ta nghe lại được nhiều lần, nghe lại được nhiều lần thì mưa dầm thì nó sẽ thấm đất. Chứ còn mà bảo mà hơi kệ tôi không cần xem kinh xem sách gì, ở trên lên nghe mấy sư nói cũng đã đủ rồi thì quả thật thì cái đó rất là ổn tiếp. Nhưng nghe phải hiểu, nghe mà phải nghe nhiều lần, và cách nghe, biết cách nghe và biết giải quyết cái nghe của mình, và để cái, và tiêu hóa cái nghe, thì đây là một điều mà hết sức là tốt. Còn ngược lại nếu mà nghe rồi từ lỗ tai bên này đi qua lỗ tai bên kia, hay là nghe mà biết nghe không biết cái gì thì rất là tiếc. Chúng tôi có điều xin trình bày như vậy. Xin kính thưa quý ngài tiếp tục có ý kiến ạ.
Sadhu, cái chuyện đại đức Thích Quý, đại đức pháp đăng, xin hỏi đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp đăng có mặt trước máy, xin đại đức pháp đăng hoan hỷ trở lại để thỉnh đại đức pháp đăng chia sẻ giao tư. Đại đức pháp đăng có một điểm mà đặc biệt rất là tế nhị là cái sự tương quan của người xuất gia và người tại gia. Mình biết rằng có những pháp tu tập cho người cư sĩ, có những pháp tu tập cho người xuất gia, nhưng mà theo sự hiểu biết của Đại Đức Pháp Đăng đó, thì Đức Phật ngài có dạy, Đức Phật ngài có dạy cho người xuất gia nên cư xử thế nào đối với người cư sĩ, và người cư sĩ có cư xử thế nào với người xuất gia, Đức Phật có dạy điểm đó hay không, hay là những điều đó là những cái những điều của tất cả là phong tục văn hóa từ sau này. Xin thỉnh ý kiến của thầy được không ạ?
Dạ, cái điều này thì con xin trả lời như thế này. Con thấy trong kinh Tăng Chi thì có nói có năm pháp của vị trưởng lão ở một vị tỳ khưu ở tại cái tú xứ. Là đối với những người cư sĩ, ví dụ như người vị tỳ khưu ở đó nên kêu kêu gọi Phật tử đến cúng dường đánh tăng, là phải thuyết pháp giảng đạo, hoặc là phải có cái tâm từ, hoặc là có tâm từ và không làm quan phí cái của người cư sĩ. Thì Đức Phật ngày con nhớ trong kinh Tăng Chi có nói đến những cái phẩm mà của người người tại gia mà ở cái tú xứ đối với cái hàng cư sĩ. Thì vì Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác nên ngài biết những cái gì mà những cái vị cư sĩ phải làm và những cái gì mà cái vị xuất gia phải làm. Và điểm thay đổi một vài điểm thì Đức Phật ngày nói ví dụ như có tâm từ và tâm bi, và có tâm hỷ tâm xả, thì ngài cũng cũng có nói đến những cái điểm này mà ở trong cái kinh Tăng Chi. Vì như vậy đó thì nó sẽ mang lại cái lợi ích, mang lại là cái lợi ích cho những cái người người cư sĩ. Tại thường thường thì cái vị trưởng lão nó cũng phải có cái phận sự của mình, và những người cư sĩ họ cũng phải có cái phận sự của họ. Như vậy nhìn chung vào thì cái tăng kinh tương ưng thì cũng có phẩm phẩm phụ nữ, phẩm những cái phẩm phụ nữ, hoặc là nói trong kinh tương ưng có phẩm như là phẩm lực, phẩm chánh cần, phẩm giác chi, phẩm đạo, phẩm thiền, phẩm pararachá, phẩm bà la môn, hay là những cái phẩm từ phẩm như vậy. Thì Đức Phật ngày cũng có nói. Còn nói về cái vị tỳ khưu thì quý vị thấy đối với cái vị này thì ở trong Phật giáo là những cái vị mà cầm đầu, và những cái vị này là những cái vị mà hoàn truyền Phật pháp ở tại một cái trú xứ. Nên Đức Phật vừa nói ví dụ như mình không có quan phí những cái của người cư sĩ, nghĩa là không làm cho họ họ cái của họ cúng dường mà nó không có phước đó, bằng cái cách là mình phải nỗ lực tu tập. Rồi mình thấy cái người vị tỳ khưu phải thuyết pháp giảng đạo hoặc là khuyên cho họ giữ giới, và khuyên họ bố thí đến chư tăng. Những cái điều này là Đức Phật dạy để mật người cư sĩ đó, sau này mình không có nghe chư tăng giảng, nhưng mà nếu mình coi những cái phần này mình thấy rằng Phật giáo quả thật là rất là đặc biệt. Đặc biệt là làm cho mình nó giống như là cúng dường chư tăng chứ không có như là cá nhân, và làm cho mình nó có nghĩa là suy nghĩ, nếu mà suy nghĩ sâu xa ấy, thì Đức Phật quả thật là một bậc đại giác, vì giáo pháp nó tồn tại được là do chư tăng. Chư tăng là những cái thế hệ kế thừa liên tục, có những vị lớn tuổi, những vị trẻ mà mình hộ độ chư tăng là hộ độ đồng điều. Nên những cái người Tây phương đó, họ đi qua bên Miến Điện thì họ cũng thấy có một điểm là họ cũng rất là hoan hỷ, là đối với họ làm phước, ví dụ những cái tôn giáo khác thì họ biết một người lớn đó thôi, nhưng Phật giáo ngược lại thì cúng dường thì cúng dường hết, chư tăng là vị lớn vị nhỏ cũng được cúng dường đồng điệu với nhau, và lễ bái thì cũng giống y như nhau. Đây là cái điểm mà khi mà họ suy nghĩ thì họ mới thấy được cái tối thượng mà từ nơi Đức Phật này dạy, như là kêu gọi đến chư tăng và cúng dường với chư tăng, mình có cái tâm từ và mình có cái tâm từ đối với người cư sĩ, lúc nào mình cũng có cái tâm, cái khẩu nghiệp từ hoặc cái thân nghiệp từ hoặc ý nghiệp từ đối với họ. Vì mình làm như vậy thì mình sống mình mới xứng đáng là cái vị thầy có đức độ. Chính những điểm này thì tôi nhớ trong trong tăng chi Đức Phật ngày nói cũng rất là nhiều. Vì những cái người cư sĩ đó họ đã hộ độ cho tăng rồi, thì chư tăng cũng phải làm những cái vị đó mà cho họ có phước báo, và họ cũng thấy được cái pháp tối thượng, thấy đến cúng dường chư tăng là tối thượng, rồi siêng năng trong việc học pháp, rồi cái phận sự của vị thầy là thuyết pháp giảng đạo, khuyên họ giữ giới, khuyên họ tu tập những cái thiền định. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện mà chư tỳ khưu khuyên, như là Mã Lão Bà, Mã Đề Thôn đó, thì chư tăng khuyên, khi mà bà hỏi cái phương pháp tu tập đó thì chư tăng nói là cái phương pháp này chư tăng cũng tu, mà cái người người cư sĩ cũng tu, thì bà cũng thọ trì cái đề mục mà từ những vị tỳ khưu nói lại, và bà tu và đắc được tam tam quả mà với cái tha tâm thông nữa. Rồi sau thì bà mới quán xét cái tâm của chư tăng và thấy chư tăng đắc đạo quả cao hơn bà nếu mà được cái sự hộ độ đầy đủ. Và chính vì như vậy bà đã hộ độ chư tăng những cái bậc vị nào cần cái bậc thực gì để tu tập thiền định, để bớt hung tầm thiện niên, hoặc là làm như thế nào đó để tu tập mà định tĩnh được, thì bà hộ độ những cái vật thực cho những vị đã ăn uống, những cái y phục đắp cho nó bớt lạnh này kia nọ, những vị đã tu tập thời gian sau đắc đạo quả a la hán, và trong khi bà đắc đạo quả an hàm trước chư tăng. Nhìn chung vào thì ở trong cư sĩ thì Đức Phật này nói như vậy để cho một cái vị cư sĩ, đối với cái người cư sĩ hộ độ cho mình cũng vẫn tôn kính họ, vì có nhiều khi họ cũng đắc đạo quả chứ không phải là riêng mình mới đắc được, không phải là mình mới thọ trì cái pháp này được mà những người cư sĩ không thọ trì được. Mà đối với Đức Phật á, thì cái người cư sĩ tôn trọng chư tăng vì chư tăng truyền dạy cái pháp cho họ tu tập, và cái người cư sĩ họ quý chư tăng vì chư tăng là người đã bỏ cuộc đời của mình để học hỏi những cái chánh pháp đó, để đi tha phương hóa độ chúng sanh. Nên cái người cư sĩ quý chư tăng là quý vì họ từ bỏ cái đời sống cư sĩ, khoác lên mình cái đời sống sa môn, truyền thừa cái chánh pháp của Đức Phật. Nên những người cư sĩ quý chư tăng là quý như vậy. Quý chư tăng là những người sống có giới hạnh, thọ thực, cái sự thọ thực đó là tu tập suốt cả cuộc đời. Nên thường thường quý vị thấy đối với Đức Giêsu Phật đã đi nói về những người tu sĩ khác, những người ngoại đạo, thì có nhiều khi họ tu tập thời gian sau khi họ có của cải rồi thì họ lại lại không còn như lúc trước. Nhưng mà đối với đệ tử của Đức Phật thì suốt cả cuộc đời, như là suốt cả cuộc đời phải đi bát khất thực, nếu mà không có người che tăng thì chư tăng cứ đi bát khất thực, như chư tăng suốt cả cuộc đời của mình thì mình thọ y bằng bằng lượm hoặc là y phấn tảo, nếu có người cư sĩ cúng dường thì mình thọ y, còn nếu không thì mình y lụm vải, mình may y mình mặc. Hoặc là chư tăng suốt cả cuộc đời của mình thì ở với những gốc cây, những ngôi nhà trống, nếu có người cư sĩ cúng dường cốc liêu thì mình ở được. Thì mình thấy những điều này Đức Phật ngày là vị đạo sư ngày nói lên những cái điều này đó là để nói đến chư tăng đó, là sống đời sống xuất gia là cần những người cư sĩ hộ độ, nhưng mà cũng không có coi thường những người cư sĩ, và luôn luôn cũng nào lúc nào cũng quý trọng những người cư sĩ. Và nó nhiều nhiều điểm này đó, thì các con nghĩ rằng không tìm được trong cái tôn giáo nào có được những cái lời dạy mà cái phận sự của những vị thầy mà như là trong cái bài kinh Thi Ca La Việt mà Đức Phật ngày dạy xin Galo qua đá đó, là cái giới luật bậc thánh đó, là cái lễ bái của bậc thánh đó, là lễ bái cái phương trên là tượng trưng cho Sa Môn Bà La Môn. Thì theo con nghĩ rằng đối với dù là Đức Phật ngày thuyết cho ai đi nữa với cái điều nào á, thì ngài cũng nêu cái pháp tối thượng lên để cho người đó thực hành. Và chư tăng thì cũng phải có cái phận sự đối với những người cư sĩ ở trong Sinh Galo Qua Đá thì cũng có nói. Thì con nghĩ rằng vì Đức Phật biết cái tâm hướng thượng là cái tối thượng, cái pháp hướng thượng là tối thượng, nên Đức Phật nó pháp thủy thắng các thủy, nó pháp vị thắng các vị, ái lạc diệt các khổ. Thì đây là những điều mà Đức Phật ngài giảng dạy với chư tăng đối với người cư sĩ. Và cái người cư sĩ mà họ thấy được điều này đó, thì con thấy rằng cái người cư sĩ mà họ thấy điều này thì họ rất là quý chư tăng. Nếu mà chư tăng sống đúng với cái nghĩa chư tăng thì người cư sĩ không có gì để không quý chư tăng. Nhưng mà nếu mà chư tăng là sống không có đúng cái nghĩa của chư tăng thì người ta sẽ không quý. Vì Đức Phật này tuyên bố cái pháp mà thực hiện đó để nó kiện toàn con người, nên một con người có tu tập đúng cái pháp đó thì tự nhiên có cái người quý kính. Thành ra con nghĩ rằng đối với cái vị tỳ khưu mà thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật thì thế gian trời người cũng ái kính cái vị đó, và vị đó luôn luôn lúc nào cũng biết cái phận sự mình phải làm. Thì trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì cần trình bày thì vẫn thượng tọa trình bày thêm nữa.
Sao thưa kính trình đại Phật đây, bà Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được thông báo là bắt đầu từ ngày mai trở đi cho đến hết tháng 8, chúng ta sẽ đi qua một giáo trình 30 ngày tới về những pháp mà Đức Phật ngài đặc biệt dạy cho người cư sĩ. Ngày mai này chúng ta có thời giờ để chúng ta được nghe Thượng tọa Tiểu Siêu nói về chữ Upatak Upayi, tức là cần sĩ nam, cần sĩ nữ, và một số những hình ảnh của những cư sĩ thời Đức Phật dạy. Có lẽ chúng ta phải có một định nghĩa rõ ràng về điểm này. Và thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn tin rằng với 30 ngày thì chúng ta có thể ít nhất là đi lướt qua một số những chương và những bài chính của người cư sĩ mà chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi lạc cho quý Phật tử. Giáo trình này cũng là một hình thức khác mà nói về áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Mặc dù trong tháng vừa qua chúng ta nói về Phật pháp ứng dụng để đề cập đến một số pháp tu tập mà chúng ta cần chiêm nghiệm làm thế nào để thực hành trong đời sống của mỗi người. Nhưng mà rồi phần cư sĩ giới pháp này lại là một hướng dẫn cụ thể khác. Chúng tôi có được nghe một vị sư người Tích Lan, sư là vị đã sống ở tại Đức và ở tại Hoa Lan một thời gian dài. Khi mà sư nói chuyện với một số quý Phật tử ở tại chùa Kỳ Viên, chúng tôi mời sư sang để thuyết pháp bên đó, thì sư nói rằng đối với người nghiên cứu kinh điển Pali mà quên đi cái tính chất trực tiếp giản dị trong sáng thì người ta đánh mất đi những giá trị lớn của kinh điển. Theo vị sư này thì cái đức trong sáng trực tiếp rõ ràng là cái giá trị của kinh điển Pali. Hầu hết những cái bộ phận kinh điển của các đạo giáo đó đều mang cái tính thần quyền, và một số điều thì đặc biệt chú trọng đến niềm tin nhiều hơn. Nhưng mà với một người học kinh điển Pali đó, mà người đó không có đặt trọng tâm vào những gì gọi là thực tiễn rõ ràng trực tiếp trong sáng thì điều đó quả thực là một cái muốn xin thiệt thôi cho tất cả chúng ta. Chúng tôi rất tin rằng quý Phật tử ở trong room và quý vị Phật tử nghe chư tăng trình bày Phật pháp ở tại đây lâu ngày thì quý vị cảm nhận một điều là Đức Phật ngài không có cố gắng để dạy chúng ta những điều xa xôi, quy hoạch, và Ngài cố gắng làm thế nào để cho chúng ta lãnh hội được những điều mà thật sự lợi ích, lợi ích cho người, lợi ích cho mình, thực tiễn cho trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta nhìn vào đạo Pháp do Đức Phật thiện thuyết, gọi là thiện thuyết bởi vì là giảng là có phương pháp, cái thực hiện tiền là bởi giáo pháp đó, không cần phải nói chuyện xa xôi, vượt ngoài thời gian. Cái giá trị đó là giá trị không có tầm trong cái hạn cuộc của thời gian văn hóa, đến để mà chứng ngộ, có hiệu năng hướng thượng và được có trí hiểu biết. Với tất cả những điều này, chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử một điều kỳ vọng là chúng ta sẽ tìm thấy Nguyễn Cư Sĩ Pháp của Thượng Tọa Tự Sư là một tác phẩm mà chúng ta có thể đọc lại vào mùa hè này, nếu quý vị đã từng đọc. Và biết đâu ở trong thời gian tháng đó chúng ta sẽ tìm ra những cái bí ngọc mà thực sự là lợi lạc cho đời sống cá nhân của mình. Xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai, con Lan Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sinh viên để em trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn là các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha nhé.
Yang kincit kusala kambang kapa pagiriyan mamakaye na vaga manasa didase sukatang katang ye kapa sanyido ati ye yasata sanyido katang bunya kamang mayan sapi paki pawantu te ye tang katang suwi dang gendang bunya kamang mayan ye jatana makya Nanti dewa kantwa hime kanyum sape lo kamiye tata kiwanta arane duka matonyang pojana sape lapanto mamaki lapati Con xin hồi hướng phước lành là ca cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao liền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa thương thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ gần phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành bốn quả vị nhân Sapan Subang Dalam Dakan Dusapa Bivata Sapa Buata Lupa Vena Soti Hontu Nirun Daran Hutu Sapan Subang Dalam Dakan Dusapa Bivata Sapa Tamba Lupa Vena Soti Hontu Nirun Daran Hutu Sapan Subang Dalam Dakan Dusapa Bivata Sapa Sangka Rupa chuyên làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành.